Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 23 tháng 5 2010, chúng ta đang ở tại chùa Hải Đức, thành phố Regina, trong mùa Phật Đản. Quý vị có khỏe không? Hôm nay chúng ta rất là may mắn, thời tiết báo cho chúng ta biết là mưa. Nhưng mà bởi vì hôm nay sáng nay chúng ta làm lễ Phật Đản không có mưa, chỉ có hơi lạnh một chút, có gió. Nhưng mà chiều hôm nay thì trời rất đẹp, và chúng ta có một buổi lễ Phật Đản rất đông và rất vui. Bây giờ chúng ta nói tiếp về cái bài kinh mà ngày hôm qua chúng ta học. Bài kinh có tên là Hải Đảo Tự Thân, tức là Phật dạy chúng ta phải nương tựa, phải biết trở về nương tựa ở nơi chính mình. Ngày hôm qua mình nói đến một đoạn là Đức Phật nói rằng ở trên đời này có hai thứ của cải mà người ta thích. Một là tiền của, hai là pháp, tức là Phật pháp. Như Lai là người đã không còn tìm cầu hai thứ này nữa. Cái pháp mà chúng ta học đều là phương tiện để hướng dẫn chúng ta. Chúng ta đừng có bị đau khổ khi một cái gì nó thay đổi. Thí dụ như hôm nay á, thí dụ như bây giờ mình thường mỗi khi mình tụng kinh, mình tụng một bài chú Đại Bi. Nhưng mà nếu mà hôm đó là cái ngày lễ mà chúng ta đã không còn thì giờ, cái thời gian ít quá, thì chúng ta có thể lược cái phần chú Đại Bi mà chúng ta tụng cái bài chính thôi. Thí dụ vậy. Mà chúng ta nói rằng tại sao không tụng chú Đại Bi? Hôm nay tụng kinh mà không tụng chú Đại Bi coi như là buổi lễ này nó không có đúng. Thí dụ vậy. Quý hiểu ý ha. Như ngày hôm nay á, mình dự định là sẽ tụng bài sám Phật Đản, tụng Bát Nhã Tâm Kinh vân vân. Nhưng mà vì cái phút cuối thì lý do kỹ thuật, chúng ta không có thể thực hiện cái lễ chúng ta đúng giờ, thì chúng ta sẽ lược và chúng ta đi vào những bài kinh chính thôi. Bởi vì nghi lễ là đa dạng, nghi lễ là uyển chuyển, nghi lễ là một cái lễ nghi mà do chúng ta sắp đặt. Và chúng ta làm như thế nào để nó phù hợp thời gian, sức khỏe của mỗi người. Thí dụ như đi tụng kinh, đôi khi Pháp Hòa nhìn xuống và thấy quý bác đông quá, thì Pháp Hòa lại nói rằng quý bác ngồi, bởi vì quý bác lớn tuổi không. Có nhiều người người ta không có biết, người ta nghe thầy nào tụng nhanh cho nên thầy này tụng thiếu, thầy nào mà tụng bài bản thầy này tụng đủ. Mà ở Việt Nam bây giờ có cái danh từ là tụng cho đủ sách, mà không biết sắp là nhiêu. Nói tụng thầy đó tụng kinh không đủ sắp. Mà nghi lễ là nó uyển chuyển lắm, không có cái gì thiếu dư hết á, bất tăng bất giảm mà. Thành ra mình hiểu được như vậy rồi đó, thì mình sẽ thoải mái hơn. Và mình thấy rằng đạo Phật không có bị cứng ngắc ở một cái vấn đề, mà tùy mỗi vấn đề mà chúng ta giải quyết một cách linh động. Vậy cho nên có khi chúng ta y pháp, y nhân, mà có khi chúng ta chỉ nên y pháp mà đừng y nhân. Có khi chúng ta phải y nghĩa, y ngữ luôn, mà có khi chúng ta phải chỉ y nghĩa mà không y cái ngữ vì lời nói. Có khi chúng ta là y liễu nghĩa, y bất liễu nghĩa, nhưng mà đôi lúc chúng ta phải chỉ y cái bất, cái liễu nghĩa mà không y theo cái bất liễu nghĩa, vân vân. Thì mình hiểu được như vậy thì cái tâm tư mình nó thoải mái, nhẹ nhàng trong cái vấn đề tu tập của mình. Mình tu như thế nào mà để mình có được cái sự bình an, có cái sự thanh thản ở nội tâm mình. Không phải vì một thời kinh đó mình nổi bồ đề gai mình lên, thì cái thời kinh đó giờ có thiếu có đủ gì thì gai mình nó cũng mọc từ đầu đến đuôi. Đó, như vậy đó, quý vị phải hiểu được cái điều đó thì nó mới hay. Như vậy thì người Phật tử Phật đó, là mình phải học Phật một cách uyển chuyển, một cách tinh thông như vậy. Cho nên cái câu mà tinh thông giáo nghĩa huyền vi là vậy đó. Pháp Phật cao siêu màu nhiệm, cơ duyên may được thọ trì, xin nguyện đi vào biển tuệ, tinh thông giáo nghĩa huyền vi. Mình phải tinh thông cái giáo nghĩa đó thì mình mới thoải mái. Hôm nào mà, thí dụ như bữa nào mình đi tụng một cái đám tang, ra chôn ngoài nghĩa trang, mà bữa đó trừ độ âm là 30 mấy độ, mà nếu mình ra đó mình đem nguyên Bổn Di Đà ra mình tụng thì chắc thì xong rồi cái người đó vừa hạ người đó xuống thì mình cũng tiêu diêu chân thế giới rồi, phải không? Cái câu thì nó tiêu diêu chân thế giới, khoái lạc bảo liên đài. Khoái lạc tức là thích thú, phải không? Khoái là thích, lạc là vui, phải không? Thích thú mà vui vẻ ở cõi liên đài. Mà hiệp trưởng Thế Tôn tiền, tức là chấp tay lại là Đức Thế Tôn liền có mặt trước mặt mình. Mà mình đau khổ quá, lạnh quá, lúc đây mình không có thấy Thế Tôn tiền nữa, phải không? Đó, nó như vậy đó. Cho nên là mình phải uyển chuyển. Không phải tụng nhiều mà hay, mà không phải tụng ngắn mà dở, hoặc là ngược lại, mà tất cả đều là uyển chuyển. Mình phải biết thời gian của chúng ta. Ở cái xứ này, ngày Chủ Nhật nó quý lắm. Người ta mà nghỉ một ngày Chủ Nhật á, là chợ búa nè, nhà cửa nè, giặt giũ nè, chùa chiền nè. Mà mình lên mà mình tụng thời kinh tiếng rưỡi, mình giảng thêm tiếng rưỡi là 3 tiếng, ăn bữa cơm nữa cái 3-4 giờ chiều rồi, ta đâu làm gì được nữa. Mà một ngày một lần, hai lần được, mà nhưng mà tuần nào cũng như vậy thì người ta không có thời gian. Cho nên mình phải quyến chuyển cái đó. Cho nên nghi lễ không có khuôn khổ, quyến chuyển vô cùng, rất hay. Tục cúng bông sen thí thực quý vị thấy không? Đại đàn tràng cũng khác, tiểu đàn tràng cũng khác. Bình thường mông sơn, bình thường ở nhà có thì giờ tụng khác, bữa nào gấp quá không có giờ cũng khác. Không phải như vậy là tụng dở, không phải. Đều là quyển chuyển. Thí dụ như hôm nào mình có thì giờ làm bữa cơm đầy đủ món ăn, hôm nào gấp quá viên chao, miếng nước tương dầm ớt cũng xong bữa, phải không? Đó, mình phải quyển chuyển được như vậy, mình thẩm thấu được cuộc đời như vậy thì tự nhiên mình không có còn phiền muộn nữa. Cho nên các cái pháp, tại sao mình nương tựa, nhưng mà mình vẫn phải biết rằng tất cả đều cũng vô thường. Không có cái gì, không có pháp nào mà ở yên một chỗ hết đó. Đức Phật nói tiếp: các vị đừng có vì sự kiện hai thầy Xá Lợi Phất và một kiền liên nhập diệt rồi mà u sầu và khổ não. Một cây đại thọ thì có đủ rễ, thân, lá, cành, hoa và trái sum xuê và tươi tốt. Nhưng ta biết những nhánh lớn sẽ bị tàn lụi và gãy đổ trước những nhánh nhỏ. Cũng như trên dãy núi châu báu kia, đỉnh cao nhất lại là đỉnh sẽ sụp đổ trước. Đức Phật khai thị cho ta: các vị đừng có vì hai thầy Xá Lợi Phất và một kiền liên mất đi mà buồn khổ. Và Phật đưa một ví dụ: như một cây đại thọ có rễ, thân, lá, cành, hoa, trái, sum xuê, nhưng ta biết rằng những nhánh lớn sẽ tàn lụi và gãy đổ trước. Hồi xưa ngày một kiền liên mất á, thì Đức Phật an ủi ngài Xá Lợi Phất. Nhưng mà lúc đó ngài đang nghĩ trong bụng: bây giờ Phật an ủi ngài Xá Lợi Phất, nhưng mà ai an ủi Phật? Phải không? Ví dụ như giờ mình buồn chuyện gì muốn tới tìm thầy hết á, nhưng mà mình đặt câu hỏi lại: rồi thầy buồn ai an ủi thầy? Mình có những cái lo lắng, những cái suy tư, mình tới mình tìm thầy, mình nhờ thầy giải quyết. Nhưng mình đặt lại một câu hỏi: nếu những lúc thầy cũng là người thôi, những lúc thầy bế tắc, những lúc thầy buồn phiền, những lúc thầy không có lối thoát, ai là người khai thông cho thầy? Đặt những câu hỏi đó. Cho ngài đang tâm lý lắm. Ngày xưa ngày một kiền liên mất, ngài Xá Lợi Phất buồn lắm, đóng cửa thất 3 ngày. Đức Phật về tới, Đức Phật vô thăm ngài Xá Lợi Phất, an ủi ngài Xá Lợi Phất. Thì ngài đang ngồi gần đó, ngài đang tự trong lòng ngài nghĩ: con biết Đức Phật cũng buồn mà ai sẽ là người an ủi cho Phật? Và cái câu này rất hay. Như hiểu được ý, Thế Tôn xoay qua ngài A Nan nói rằng: thầy phải bình thản trước tử sinh. Tử sinh là hoa đốm giữa hư không. Trấn an ngài một ngài A Nan liền: thầy phải bình thản trước tử sinh. Tại sao? Tại vì ai cũng một lần sinh, và rồi ai cũng một lần tử. Ai cũng sống và ai cũng chết. Cái quan trọng là mình phải sống như thế nào để mình có một cái chết bình an. Cái đó là quan trọng. Chứ còn bây giờ mình nhà cửa cao sang, ruộng vườn đầy có đủ hết, nhưng mà mình cái đời sống mình đau khổ thì mình cũng mệt lắm. Đức Phật nói rằng á, hai thầy như là hai cái cành cây lớn. Cái thân cây á là giáo đoàn. Giống như mình nói ví dụ gì, cả một cộng đồng Phật tử chúng ta ở đây là một thân cây. Và những vị mà kỳ cựu trong ngôi chùa này là những nhánh cây. Và tất có nhiều Phật tử là những lá, những nhánh nhỏ. Nhưng mà chúng ta vẫn biết rằng những nhánh nào mà lớn sanh ra trước thì sẽ gãy đổ trước. Giống như mà trên một đỉnh núi, nó cao thì do mưa đó, nó xoáy, nó làm cho sụp đổ trước. Thì một cái thân cây cũng khác. Cho nên Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên đó, là hai vị thầy lớn trong giáo đoàn. Hai vị đó tuổi cũng không có thua Đức Phật bao nhiêu đâu. Cho nên hai thầy có mất trước là một chuyện bình thường. Đọc đến đoạn này thì mình phải thấy rằng Đức Phật đã chuẩn bị tâm lý cho mình rất là kỹ. Cho thường thường đó, tại sao mình hay nhắc chữ chết hoài là vậy đó. Nói sao mà tối ngày tu Phật mà cứ nói chuyện xui xẻo quá. Không phải đâu, tại vì cái đó mình ít có chịu quán chiếu, ít có chịu nghĩ tới. Nhưng mà cái đó là một sự thật. Mà nếu mình có một cái chuẩn bị tâm lý như vậy đó, rủi nó có đến đó, mình không có bị một cái sốc, mình không có bị những cái bất ngờ và nó làm cho mình không tin nổi. Có cái bài mà cái bài kệ của Ngài Vạn Hạnh Thiền Sư ở nước Việt Nam ta, Ngài nói trước khi Ngài mất, Ngài khai thị mà: thân như điện ảnh hữu hoàng vô, vạn mọc xuân vinh thu hữu khô, nhậm vận thạnh suy vô bố quý, thạnh suy như lộ thảo đầu phô. Thì có một vị đã dịch là: thân như bóng chớp chiều tà. Bóng chiều tà nó mau lắm, mình thấy mặt trời mới vừa rực rỡ bên kia vậy đó, mình đi vô nhà có thể bước ra là mặt trời đã lặn rồi. Thân như bóng chớp chiều tà, cỏ hoa tươi tốt thu qua rụng rời. À, bây giờ là thấy tươi tốt ha. Bữa nay Pháp Hòa đến mùa Phật Đản thì cây cối đang đâm chồi nảy lọc. Kỳ sau Pháp Hòa trở về là mùa gì? Mùa vu lan. Mùa vu lan là bắt đầu mùa thu rồi. Cho nên một năm mình chỉ cách có mấy tháng thôi. Tháng 5 Pháp Hòa qua, tháng 5 qua thì cây cối đang tươi tốt. À, tháng 6, tháng 7, tháng 8 là bắt đầu từ từ rồi. Qua tới tháng 9 là bắt đầu rơi rụng. Chỉ mấy tháng thôi. Cỏ cây tươi tốt thu qua rụng rời. Xá chi suy thịnh sự đời, bởi vì thịnh suy như giọt sương phơi đầu cành. Mà khi mà đi cúng linh á, hai câu cuối mình đổi lại: xá chi sinh tử sự đời, tử sinh như giọt sương phơi đầu cành. Người đó mất mới thấy đó, thì người đã mất đó. Rồi có nhiều người mình cách cả năm không gặp lại, gặp lại thì mới hay tin là người đó đã có gia đình, giờ đang có con, thí dụ như vậy. Nhưng mà ở đời này á, nếu mà chúng ta có được những cái hiện tượng thay đổi mà theo thứ tự thì mình cũng nên mừng, là tại vì nó đi theo thứ tự. Thí dụ như mình có sống, có sinh ra, có sống, có già, rồi có bệnh, rồi có chết. Tức là mình đi theo một cái chu kỳ thứ tự như vậy. Đó là một may mắn lớn. Vì có những cái điều bất trắc nó xảy ra, là có nhiều người chưa già thấy rất khỏe mà lại ra đi sớm. Chứ ở đời này cái gì nó cũng có thể xảy ra được. Chứ hai thầy Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên mà đi ra đi như vậy là chuyện thương thôi. Vì cây lớn thì cái nhánh lớn thì nó phải gãy đổ trước. Trong giáo đoàn, trong đoàn thể đại chúng tu học của Như Lai, Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên là hai vị học giả lớn. Vì vậy nếu hai vị có nhập Niết Bàn trước, đó cũng là chuyện đương nhiên. Đức Phật khen hai thầy Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên là hai học giả. Ở trong đạo Phật á, chúng ta có một danh từ học giả. Nhưng mà cái học của đạo Phật á, cái chữ học này á, là thực tập, là rèn luyện, chứ không phải học như thường chúng ta hiểu là chứa đựng kiến thức. Cái học của đạo Phật á, là nó khác là học và tập hành những cái điều mình học. Chứ cái chữ học của đạo Phật nó rộng là bởi vì trong cái học đó nó có tư và tu ở trong đó. học là văn á, là nghe đó, nhưng mà trong đó có tư tu, cho nên trong cái học đó có đầy đủ văn tư tu. Còn mình học theo kiểu hiểu thường của mình là học thu gom vô, giống như là học sinh đi học á, học để rồi đi thi, nhưng mà thi xong rồi quên hết trơn. Hồi đó qua học vậy không á, bây giờ học cái gì mà nhớ, ráng nhớ cho đầy đủ rồi làm xong bài thi đó rồi là lấy đủ điểm rồi là coi như xong là quên. Vì mình học dồn, học để mà thâu gom một mớ kiến thức. Nhưng mà quý vị thấy học của Phật không? Có bao giờ mình xong không? Không có xong. Là tại sao vậy? Tại vì mình còn sống là còn học. Học tới đâu tu tới đó. Mà càng tu càng thấy phải học hoài, học mãi. Cho nên là mình cứ gặp nhau là tuần mỗi lần lễ là gặp nhau hai ngày cuối tuần mà học tới ba buổi. Bởi vì khi mà chúng ta mang cái học đó, và khi mà chia sẻ như vậy thì trong đó ít nhiều cũng có sự thực tập của người nói. Rồi người nghe đem cái đó về áp dụng và nhận biết và kinh nghiệm, à những gì mình học trước đây mình làm và thấy có kết quả cho nên cần học nữa. Cho nên học ở trường, trong trường học đó, có ngày giờ hết lớp. Nhưng mà học đời, học Phật thì không có hết. Vì ngoài đời cũng tiếp tục hoài, không bao giờ xong. Cho người Phật tử học cũng vậy đó. Cho nên là tam học là văn tư tu đó, là pháp, cái pháp mà rèn luyện cho thân tâm. Ở trong đạo Phật có một danh từ vô học. Học với vô học á, vô học là gì? Không phải chê cái người đó không có học, nhưng mà cái người đó học mà hành đến cái chỗ tuyệt đối, cho nên bây giờ người đó không cần phải đặt để là học nữa, bởi vì người đó đã thành tựu. Mà nói không học mà thật sự lúc nào cũng học. Còn mình bây giờ tại vì mình làm biến học cho nên mới bắt buộc mình hữu học. Mình lười học lắm cho nên phải bắt buộc mình phải học. Nhưng mà khi mà mình đạt được cái chỗ hữu, thành công trong hữu học rồi, cái tức khắc mình thành vô học. Tại lúc đó mình không có cần là đặt để cái chuyện học nữa, mà mình vẫn cứ học. Giống như bây giờ mình nói, mới đầu mình tập ăn chay á, hay quên lắm, cứ phải nhớ hoài, đi chợ nhớ mua đồ hũ nha, nhớ mua rau nha, nhớ mua này kia. Nhưng một khi mà mình thành công trong việc ăn chay trường, không còn nghĩ gì nữa hết á, bây giờ bước vô trong tiệm đi chợ á, là tự động là mình đi tới cái quầy đồ chay rồi, không có cần phải nhớ gì nữa đó, phải không? À, không có cần dụng công mà việc làm đã dẫn đi như vậy. Cho nên là cái ở trong đạo có cái chữ học và vô học, hữu học, vô học. Mà cái chữ vô học không có nghĩa là người không có học gì hết, ta học rất nhiều, nhưng mà người ta học mà người ta không có vướng bận, ta vẫn ứng dụng một cách tinh thông. Vô học. Cho nên tôi mới khuyên quý vị là chớ nên sinh tâm u sầu và khổ não. Tất cả các hiện tượng nào có sinh khởi, có tồn tại, có tác dụng trên các hiện tượng khác, nói khác hơn là tất cả các pháp hữu vi đều phải theo luật vô thường để đi đến hoại diệt. Muốn cho chúng còn mãi, còn hoài, không hoại diệt là một chuyện không thể xảy ra. Đức Phật nói rằng, tôi đã nói với quý vị nhiều lần, tôi khuyên quý vị đừng có sinh tâm u sầu và khổ não. Cái gì mà có hiện tượng, có tướng thì phải theo luật vô thường để hoại diệt. Cái này mình mà nghe học Phật Pháp nhiều thì mấy cái này mình biết, nhưng mà đối với những vị mà ít nghe thì hơi khó hiểu. Hữu vi là gì? Hữu vi là những cái vật hay là những cái pháp nào mà nó có sinh diệt, đó là pháp hữu vi. Thí dụ như cái chậu hoa này là pháp hữu vi không? hữu vi. Tại vì nó từ một cái hạt nó lên, rồi đây tháng sau, hai tháng sau thì cái chậu hoa này nó hoại diệt đi đó. Cả một cái vườn hoa này rất tươi nhưng mà hữu vi nè, tuần sau lên đâu còn nữa, năm thấy được mấy bữa à, thấy không? Tạo dựng ra rồi ngày mai mốt đây mình rã rồi mình dẹp nữa. Đó là do mình dẹp đó, chứ còn có những cái mà nó chết tự nhiên nữa, ví dụ như cây cỏ, tất cả hữu vi, thân mình cũng là pháp hữu vi. Hồi nãy Pháp Hòa đi qua bên nhà bác Minh Kính thăm bác Diệu Quang, mấy ngày nay bác bệnh, nhìn lên cái tường thấy hình mấy Phật tử hồi 20 năm trước. Trời, lúc đó còn là chị Diệu Tuấn chứ không phải là cô Diệu Tuấn. Thấy bác Minh Kính hồi xưa là chú Minh Kính, tại vì tóc chưa bạc. Hồi xưa là anh Nguyên Thành hình nữa. Ngó lên thấy Hòa Thượng Khai Sơn chùa Hải Đức đây, ngài uy nghiêm. Bây giờ ngài già yếu và không còn thể đi tới đi lui thăm mình được nữa. Quý vị thấy không? Chỉ thoáng một cái thôi là 20 năm. Ngày xưa bây giờ mà ngồi mà ôn lại những cái kỷ niệm mà hồi lập chùa Hải Đức thôi, biết bao nhiêu những cái kỷ niệm vui buồn. Và lúc đó ai cũng là những người đang có sức khỏe. Bây giờ nhìn lại thì ai cũng là tóc ba màu, ba đầu ba thứ tóc, tóc bạc, tóc đen, tóc ngứa, ba thứ tóc. Người ta nói đầu hai thứ tóc mà thật sự ba thứ tóc, chưa nói nhuộm nữa nha. Tóc vàng, tóc đỏ, đủ thứ hết. Rồi Pháp Hòa nhìn bên nữa, thấy cái hình Pháp Hòa chụp ở Hải Đức mà không biết hồi năm nào nữa. Trời, giờ mình nhìn mình không dám nhìn nữa. Tất cả các pháp hữu vi, hữu sanh hữu diệt, xưa ni là thường. Cho nên là trong Kinh Kim Cang có một cái câu mà cho chúng ta phải quán: nhất thiết hữu vi pháp, tất cả cái pháp hữu vi. Nhất thiết hữu vi pháp như mộng, huyễn, bào, ảnh. Như là giấc mộng, huyễn là không thật, bào là bọt, ảnh là bóng. Tất cả các pháp nó đều là như huyễn, như mộng, như bọt, như ảnh. Nhất thiết hữu vi pháp như mộng, huyễn, bào, ảnh. Như lộ, như xương, diệt như điển, giống như một cái chớp, một cái xét qua. Ưng tác như thị quán, phải như vậy mà quán. Rồi khi mà cái người nào mà mình lợi, mình đi làm lễ di quan an táng, trước khi dời cái quan tài ra, lại nói với cái người mất: hương linh tịnh nhiên mặc thính, tự tại an nhiên mà nghe một cách chân thật, tịnh nhiên mặc thính, hữu sanh hữu tử hữu luân hồi, có sanh có chết có luân hồi, vô sanh, vô tử, vô khứ lai, không sanh, không chết, không đến đi. Sanh tử, khứ lai, đô thị mộng. Cái chuyện sống chết đến đi đều là mộng. Vĩnh ly trần thế thượng liên đài. Bỏ được cái nhiễm ô của trần thế thì lập tức ngồi ở trên đài sen. Nhắc nhở cái người mất đó lần cuối cùng, để không còn vương bận. Cho nên Phật mới nói rằng các cái pháp hữu vi đều phải theo luật vô thường để đi đến hoại diệt. Vô là không, thường là còn. Vô thường là không có cái gì mà bền bỉ lâu dài hết. ngày trước khi mình như thế này, ngày hôm sau mình đã khác. Cho nên hiểu được như vậy đó, cái người thương đó đó, hồi xưa thương hết sức, bây giờ có thay lòng đổi dạ thì cũng bình thường thôi. Hồi sáng này Pháp Hòa có nói chuyện với một vài em thanh niên, là trưa đó, mấy em xúm lại nói chuyện, thì có em có nhiều cái chuyện buồn trong chuyện tình cảm. Thì Pháp Hòa cũng có nói với mấy em, Pháp Hòa nói ở trên đời này á, nếu mà mình tìm một người thương, mình tìm cái toàn hảo đó, thì chắc không có ai thương ai được hết, tại có ai hoàn hảo đâu. Thí dụ bây giờ mình thương người kia, mình bắt người kia hoàn hảo, mà người kia không hoàn hảo thì mình không thương. Và ngược lại cái người đó cũng bắt mình phải hoàn hảo, mà chính mình cũng đâu hoàn hảo. Cho nên nếu trên đời này đi tìm một người hoàn hảo thì chắc có lẽ ai cũng là lonely hết, vì có ai hoàn hảo đâu mà tới gần với ai được. Mà khi mà chúng ta hiểu được cái quan trọng là mình có thương được cái không hoàn hảo của người đó không, và mình cũng hiểu rằng á, hôm nay còn thích nhau đó là vậy đó, nhưng mà ngày mai không thích nhau nữa là khác á. Có một em mới nói, mà con tức, không thương nữa thì thôi, chứ tại sao bây giờ không thương là quậy nhau. Em đang bị một cái tội nghiệp gì đó, không thương nhau nữa thì con nghĩ chuyện đó là thường, nếu không thích nhau nữa thì có thể chia tay, nhưng mà đừng có quậy nhau. Rồi hỏi sao không thương, nói dạ tại con chê người đó và người đó cũng chê con. Hồi mới quen thì không có cái gì chê hết. Tại vì sao? Vì ai cũng khéo giấu, ai cũng có những cái mà chưa có đẹp, nhưng mà tại vì mới quen thì giấu kỹ, nhưng mà quen lâu rồi sao giấu. Mình phải sống cái với cái bình thường, từ từ bắt đầu cái đó nó đi ra. Trời ơi, sao có chuyện này nữa đây? Có lâu rồi mà tại mình không biết, mình mới đặt, ủa sao bữa nay có cái tật kỳ, không phải bữa nay. Bữa nay là đối với mình thôi, chứ cái tật đó có rồi. Tất cả các pháp hữu vi đều là vô thường hết. Cái tâm mình nó cũng vô thường. Mình thương mình nói khác, mình ghét mình nói khác. Mà thậm chí mình muốn binh vực một người nào đó, mình nghe một người kia đang phẫn nộ về người kia mà mình muốn nói, là mình cũng nói sao mà để cho nhẹ cho cái người đó bớt nữa. Mình nghe cái cách trình bày, cách nói là mình hiểu được người này cũng có cái ý đang bảo vệ, đang bảo hộ cho người kia. Có hết. Cái điều đó không có xấu, nhưng mà để mình nói lên cái tâm của mỗi chúng sanh thương khác. Giống như cái ông vua mà ông có một người quan mà làm việc cho ông, mà chuyên môn đánh xe cho ông đi. Thì một hôm là mẹ y bệnh, thì ông phải mượn cái xe của vua đi, chở mẹ đi. Ông lúc đó còn thương mà, ông khen, không sao đâu, con có hiếu. Tới hồi ông ghét rồi, ông xử tử, ông nói gì bất kính với vua, dám lấy xe của vua mà chở người dân thường đi. Ha, ta nói cái câu chuyện đó, ta nói là yêu nên tốt, ghét nên xấu. Khi mình thương á, thì cái người đó có xấu cỡ nào đi nữa, mình cũng tìm cách mình lắp ráp, mình bào chữa, mình tô điểm cho người đó tốt. Còn khi mình không thương rồi thì người đó cỡ nào đi nữa mình cũng nói giả dối, mình lấy người đó không thiệt hết. Khi người đó mà không đẹp cái mình nói không, tôi không thích vậy đó, tại nó tự nhiên. Rồi mình không thương rồi thì cái người đó có tô gì lên mình nói tôi không thích cả lương quá. Sao mình cũng nói được hết. Còn ai trúng ý dữ. Cho nên vô vi là không có cái hữu vi á, nó đi ngược lại cái vô vi. Vô vi là gì? Vô vi là tồn tại, là vĩnh viễn. Cho nên mình nói ví dụ như là hư không, không thêm bớt gì hết đó. Vô vi. Nước lạnh cũng một hình thức vô vi, ví dụ. Tại vì có mình có pha nước trà, nước gì thì cũng lấy từ nước lạnh ra, mà thực chất nước lạnh là nước lọc, nước trong. Muốn pha gì mình pha, hữu vi. Cho nên mình hôm nào mình có những cái thay đổi trong cuộc sống thì mình cũng tập, mình nhìn cuộc đời nó là như vậy, nó bình thường như vậy. Tiếng Anh nó gọi những cái duyên đó gọi là conditions. Khi nào nó đủ conditions thì nó có mặt. Những cái yếu tố, những cái duyên với nhau. Như cái hoa này nó có đất, nhờ nó có mặt trời, nó có nước, nó có đầy đủ những yếu tố nó đẹp. Nhưng mà nếu mình để đây hoài, không có nắng, mà không có tưới, không chăm sóc, thì nó bắt đầu nó thay đổi. Lá nó sẽ vàng và từ từ nó khô héo. Cho nên nó xanh nè, bây giờ bữa nay tươi tốt nè. Nó ở tạm đây mấy bữa nè, bắt đầu nó dị là nó thay đổi rồi nó tới diệt. Cho nên tứ tướng, tất cả các pháp trên thế gian này nó đi qua theo những cái tướng, nó sanh trụ dị diệt như vậy. Mình muốn cho nó còn hoài, còn mãi là chuyện không thể xảy ra. Có ai mà còn hoài, còn mãi đâu. Không có cái gì mà nó tồn tại hết. Tôi đã từng nhắc nhở quý vị nhiều lần rằng tất cả những gì ta trân quý hôm nay, ngày mai thế nào ta cũng phải buông bỏ và xa lìa. Đây là một trong năm cái câu quán. Phật có dạy bài kinh rất ngắn là Phật dạy năm cái quán. Những gì mình trân quý hôm nay, ngày mai mình sẽ buông bỏ. Tôi thế nào cũng phải già, tôi không thể nào tránh được cái già. Tôi thế nào cũng sẽ bệnh, tôi không thể nào tránh được cái bệnh. Tôi thế nào cũng sẽ chết, tôi không thể nào tránh được cái chết. Tất cả những người thân, những người thương, những gì tôi trân quý hôm nay, rồi ngày mai cũng sẽ buông bỏ. Già, bệnh, chết, trân quý. Và những gì mình tạo ra, dù tốt dù xấu, gọi là nghiệp á, nghiệp tốt, nghiệp xấu, duy có cái nghiệp mình tạo mới đi theo mình mà thôi. Năm cái quán. Cho nên Phật mới nhắc lại, tôi đã từng nhắc quý vị rằng tất cả những gì ta trân quý hôm nay, ngày mai thế nào cũng phải buông bỏ và xa lìa. Chính tôi chẳng bao lâu nữa cũng sẽ ra đi. Vì vậy quý vị phải thực tập làm hải đảo tự thân, biết nương tựa biết nương tựa nơi chính mình mà đừng nương tựa vào một người nào khác. Phải thực tập nương tựa hải đảo chánh pháp, biết nương tựa nơi hải đảo nơi chánh pháp, chứ đừng nương tựa một hải đảo nào khác hay một ai khác. Phật cũng nói rằng tôi thế nào rồi cũng sẽ đi. Vì quý vị phải thực tập nương tựa hải đảo tự thân. Nương tựa hải đảo tự thân tức là mình tự mình nương tựa nơi chính mình. Tại vì ai xung quanh mình rồi cũng mất hết. Bây giờ mình nói ví dụ như là một người vợ nương chồng, cái gì cũng chồng lo hết, mình không biết gì hết trơn á. Chuyện nhà, chuyện cửa, chuyện gia đình, nói chung là mình rất là sung sướng, tốt, cái đó cái phước. Nhưng mà nếu mà có cái hòn đảo mình thường nương tựa nó mà sụp đổ, mình sẽ là người khổ. Tại vì mình không biết gì hết. Lúc đó mình cảm thấy chơi vơi, lúc đó mình cảm thấy rằng mình hụt hẫng. Cho nên thỉnh thoảng mình phải tự mình tập. Tự mình tập, mình tự lo cho mình. Thí dụ như mình có thể mình tự mình nấu cho mình ăn, thí dụ vậy đó. Tức là thỉnh thoảng mình phải tự mình tập, mình lo cho mình, rủi cái người kia không có thì mình sẽ như thế nào. Giống như là có những đứa con khi nó lớn lên đó, mình thương con là tốt, nhưng mà phải dạy cho nó biết làm. Thí dụ phải dạy cho nó biết rửa chén, biết giặt quần áo, biết tự chăm sóc nó. Lúc nhỏ mình tắm cho nó, mình chỉ cho nó cách này kia, nhưng khi nó lớn lên mình bắt đầu mình cho nó tự tắm. Xin lỗi là ở đây giống như mình tập cho con mình bỏ tã vậy thôi. Đứa nhỏ nào mình không tập như vậy? Khi nó còn nhỏ nó phải mang tã. Hay là mình tập cho nó bú, mới đầu nó không chịu bú lại phải tập bằng mọi cách làm cho nó bú. Nhưng khi nó lớn rồi là phải bằng mọi cách tập cho nó bỏ bú. Quý vị thấy không? Nó đi theo từng cái giai đoạn như vậy. Lúc mà nó không biết làm cái điều đó mình tập. Cho nên tại sao mình lại dạy như vậy? Là bởi vì mình phải cho các con biết rằng có những lúc các con phải tự lo cho các con. Thì thường Pháp Hòa hay nói với mấy chú á, không phải thầy làm biếng mà thầy không làm, thầy làm được hết. Nhưng mà thầy biểu mấy đứa làm là tại sao? Tại vì có những lúc mấy đứa sẽ sống mà mình chỉ đạo cho người khác. Hoặc là có đôi lúc con tự một mình con phải biết mà con sống. Thầy đâu có thể nào lúc nào có mặt để lo cho mình. Cho nên phải tập làm. Nhỏ làm theo nhỏ, lớn làm theo lớn, tùy theo cái tuổi mà chúng ta hướng dẫn. Và mình phải biết nương tựa vào chánh pháp. Khi mình nương tựa vào chánh pháp mình đỡ nhiều lắm. Thí dụ như giờ mình không bao giờ mình nghe kinh đó, mình không có hiểu đó. Khi mà cái chuyện gì đến đó, tự nhiên mình hụt hẫng. Nhưng khi mình có Phật pháp rồi đó, an ủi mình nhiều lắm. Có một cô đó, cô mới nói với Pháp Hòa rằng á, thầy biểu là phải học kinh á, thuộc kinh nhiều cũng hay, mà con thấy điều đó đúng. Bây giờ tự nhiên con thuộc kinh nhiều, mỗi lần mà con đụng một cái chuyện gì đó, tự nhiên những câu kinh nó đi ra. Tự nhiên câu kinh nó là một cái giống như một cái chất bổ, một cái thuốc bổ giúp cho con phấn chấn trở lại. Cho nên mình thay vì mình thuộc những cái không lành mạnh thì mình thuộc được những câu kinh rất hay. Nương tựa vào chánh pháp. Có một chị ở Việt Nam, chị email cho Pháp Hòa. Chị nói thầy ơi, con rất là cảm ơn những bài hát ở trong đạo. Và có những bài hát là sau này quý Phật tử, quý thầy sửa những cái lời lại đó, thì con cũng rất thích. Và tại vì những cái lời đó lôi lúc giúp cho con rất là nhiều. Hồi đó con hay nổi nóng, nổi giận, nhờ học mấy câu hát đó nghiêu ngao, mà khi con giận lên đó, những cái câu đó đi ra. Hồi xưa ai nói gì là con nghe con bực tức lắm. Bây giờ rất hay. Con nghe cái tự nhiên con nhớ cái bài hát của thầy. Ai nói gì thì mình cứ nghe. Nghe sâu hiểu thấu thương nhiều. Buồn chi ba bốn bữa để tâm tư héo sầu. Tự nhiên cái câu nó trở thành ra một câu kinh. Mình nói ví dụ như vậy. Cho nên những cái bài hát mà lành mạnh nó giúp cho mình rất nhiều. Cái bài ví dụ như tự nhiên mình nói ngộ không? Đi làm thôi về kiếm chuyện nè. Mình hay nói vậy đó. Đôi khi mình thấy nhiều khi tôi cũng mong đi cho rồi để khỏi có phiền phức gì trong nhà. Cái tự nhiên mình nhớ câu, bởi tôi sinh sự nên sự tình mới sinh. Nếu không sinh sự, sự nào có sinh? Thì ra đôi lúc những cái câu đó nó trở thành ra một cái giáo pháp. Cho nên trong này Phật nói rằng phải biết nương tựa chánh pháp, chứ đừng nương tựa một hải đảo nào khác. Cho nên khi mà Đức Phật sắp mất á, Ngài A Nan hỏi Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, khi Đức Thế Tôn nhập diệt rồi, chúng con biết nương vào ai để làm thầy? Đức Phật mới nói, các thầy hãy nương vào giới luật để làm thầy. Tại vì ngày nào giới luật còn thì đạo pháp còn, giới luật mất thì đạo pháp mất. Thí dụ bây giờ ngày nào Phật tử mình còn biết tam quy ngũ giới thì chùa chiền chưa đến nỗi, đạo pháp chưa đến nỗi hoại diệt. hay là các vị tu sĩ còn biết giới luật để mình giữ gìn, biết được những cái điều, cái phạm vi của mình nên làm, những phạm vi không nên làm thì không đến nỗi. Chư Phật tử còn biết kính Phật trọng tăng thì không đến nỗi. Mà thậm chí người Việt chúng ta qua đây mà không có phải sống theo kiểu Mỹ, kiểu Tây hoàn toàn, hấp thụ cái văn hóa truyền thống người Tây phương, nhưng chúng ta vẫn còn một chút gì của Việt Nam thì chưa đến nỗi. Bây giờ mình nói ví dụ thôi. Nên người Việt nào ở hải ngoại mà còn biết ăn cơm, thấy không? Thì những người trồng lúa bên Thái Lan, bên Việt Nam không đến nỗi. Mình nói ví dụ vậy đó. Tức là tại sao? Thì người ta còn biết ăn cơm thì những cái nơi đó trồng lúa, trồng gạo mới nhập khẩu qua bán nữa. Thấy không? À, ngày nào mà Phật tử mình còn thích ăn đậu hũ, uống sữa đậu nành thì những cơ sở làm ra đậu nành chưa đến nỗi. Nó ví dụ vậy. Cho nên ngày nào mà chúng ta còn tu tập thì ngày đó chưa sao. Gia đình nào mà còn biết giữ lư hương thờ ông bà thì coi như gia đình đó chưa đến nỗi mất gốc. Cho nên làm gì làm, mình tùy theo hoàn cảnh trong gia đình. Có một bức ảnh của Phật, nếu chưa có điều kiện thờ thì một bức ảnh của Phật treo trong phòng khách cũng được. Mình không có điều kiện làm một bàn thờ tổ tiên trang nghiêm thì nhỏ nhỏ cũng được. Dù mình chỉ để bốn chữ Cửu Huyền Thất Tổ, nhưng nó vẫn nói lên rằng chúng ta vẫn còn gốc rễ tổ tiên. Mình phải giữ được cái đó thì chánh pháp còn. Cho nên phải nương tựa chánh pháp, đừng nương tựa thứ khác. Chánh pháp á, có khả năng đưa chúng ta hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Thí dụ bây giờ nè, quý vị đi vô chùa, quý vị tụng thời kinh hay ngang bài pháp, hướng thượng không? Đưa tâm hồn mình đến chỗ cao thượng. Hướng thiện không? Hướng thiện, tốt. Thay vì mình bây giờ mình ở nhà đó, mình nói phone hay mình làm gì đó nó không lành mạnh, nhưng mà mình đi nghe pháp, cái tâm tư mình hướng tới cái chỗ hướng thiện. Rồi nghe xong bài pháp, có thể trong bài pháp đó có một hai câu cởi mở được tấm lòng của mình, hướng giải thoát. Cho nên chánh pháp có khả năng đưa mình tới hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Hải đảo có khi còn được hiểu như một ngọn đuốc trong đêm tối. Cho nên thường thường người ta mà chúc Tết hay là chúc quý thầy, người ta hay nói chúc thầy mãi mãi là cây đại thọ để che mát cho đàn hậu học chúng con. Có khi người ta nói là chúng con nguyện thầy mãi mãi là ngọn hải đăng giữa biển khơi mênh mông, để cho tất cả chúng con biết định hướng trở về nơi bến cũ. Thành thử ra cái hải đảo đó có khi là một ngọn đuốc. Cho nên thường thường mình nói dương cao ngọn cờ chánh pháp, truyền bá ánh đạo vô thượng. Thỉnh thoảng ở trong những cái chỗ mà người ta dịch kinh, những cái nơi mà người ta chuyên giảng pháp á, người ta để hai câu đó: dương cao ngọn cờ chánh pháp, truyền bá ánh đạo vô thượng. Gọi là quang pháp mà. Đức Phật nói tiếp: điều này có nghĩa là thực tập an trú trong pháp quán niệm nội thân trong nội thân, sử dụng các bài tập một cách chuyên cần để nuôi dưỡng tránh trí và chánh niệm, để điều phục và chuyển hóa những đam mê và âu lo trên đời. Và cũng có nghĩa là thực tập an trú trong phép quán niệm ngoại thân trong ngoại thân, sử dụng các bài tập một cách chuyên cần để nuôi dưỡng chánh trí và chánh niệm, để điều phục và chuyển hóa. Đức Phật nói á, mình tập mình an trụ trong cái chánh pháp như vậy đó, thì cũng giống y như là mình an trụ nơi thân của mình, quán niệm nội thân nơi thân. Tức là mình quán cái thân mình, cái thân mình khỏe là không khỏe để mà chúng ta ăn uống. Quý vị biết là như hôm nay từ sáng tới giờ là nó đau khổ. Hồi trưa là ráng nói cái bài trưa đó là cũng nó cả một cái sự cố gắng, là tại nó đau khổ là nó khó chịu lắm. Rồi chiều hôm nay cũng phải ráng nói. Thành thử là nãy giờ là Pháp Hòa không biết là quý vị nghe nó có dễ nghe không. Chứ nãy giờ mình nói là ráng nói là vì nó đau khổ dữ lắm. Ăn uống cũng đau mà nói cũng đau. Nhưng mà mình biết như vậy. Cho nên là giờ quý vị mang đến cho cái bánh cam chiên. Nói dạ bữa nay em biết quán niệm nội thân, nơi nội thân. Em xin nhận cái bánh cam, mà bánh cam lòng mà không dám ăn cái bánh cam thiệt, là tại ăn vô là nó khổ lắm. Thí dụ vậy đó. Cho nên mình phải quán thân, quán tâm. Mình phải biết thân mình nó đang như thế nào. Như bây giờ là Pháp Hòa là không dám ăn dưa gan, dưa hấu, những cái món dưa là không dám ăn nữa. Mà lâu rồi, mấy năm nay là không ăn nữa. Là gì? Ăn vô là nó khó chịu. Cho nên bây giờ là dưa gan, dưa hấu là mấy năm nay từ giả không dám ăn. Thấy ngon biết vậy à, hưởng vị thôi. Giờ xúc thực chứ không dám đoàn thực nữa. Thì mình phải quán thân mình. Mình cũng vậy, phải quán cái thân mình. Thân mình đang có những cái gì thì chúng ta tự chăm sóc. Tâm mình đang bị những cái gì thì tự chăm sóc cái tâm mình. Có ai biết mình mà chăm sóc mình đâu. Mình nói tôi buồn lắm, mình chỉ nói vậy thôi mà tao không biết cái lắm đó là bao lắm. Chỉ có mình mới biết mình buồn cỡ nào. Thành nữ mình mới nói vu vơ là hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn không biết vì sao tôi buồn. Mình cũng biết mình buồn đó thì ai sao chữa, thuốc nào chữa được. Không, thành thử ra mình phải biết mình đang đau ở đâu, đang buồn cái gì thì tự mình tìm một món thuốc mình giải, nương cái chánh pháp mà giải khổ cho mình. Những người xung quanh mình có thương mình đi nữa cũng không bằng lòng chịu khổ cho nhau. Quý vị nhớ trong kinh Địa Tạng nói không? Chí thân như cha với con, nhưng cũng không ai bằng lòng chịu khổ cho nhau. Đó là diễn tả cái tâm trạng đau khổ địa ngục. Cho nên người ta nói là để nói thôi. Chẳng hạn như mình có niềm vui, lại nói tôi xin chia vui với chị. Ai dám chia không? Niềm vui của người ta mà chia cái gì? Nói thôi. Nhưng mà người ta có chuyện buồn mà nói tôi xin chia buồn với chị, ta sẵn sàng ta chia, mình dám nhận không? Hồi xưa Pháp Hòa có đọc một cái bài phân tích như vậy. Tức là người ta nói lên những cái đó để làm, không phải là để chê cười phải trách, nhưng mà nói để chúng ta thấy được những cái gì nó đang xảy ra trong đời sống này. Và cuối cùng chúng ta phải tự nương tựa với chính mình. Mình buồn, người ta tới an ủi mình chút thôi, người ta phải về chứ. Mình có bệnh, mình nằm trong nhà thương, người ta tới thăm mình chút thôi, người ta phải về chứ. Nhưng chúng ta phải tự biết chăm sóc cho chính mình. Mình phải nghe lời bác sĩ, ăn uống cho đàng hoàng, hay là hút men cho đầy đủ, thí dụ vậy. Chứ mình phải tự rồi mình nằm đó mình buồn rầu sầu khổ thì thuốc men cỡ nào đi nữa trịu cũng không hết bệnh. Tại vì cái tâm bệnh nó làm cho cái thân bệnh nặng hơn. Cho nên mình biết lạc khoan, mình biết phấn chấn con người mình. Có một bác Phật tử Pháp Hòa gặp bác cách đây không bao lâu. Bác nói là thầy biết không, tôi là mấy lần là vô nhà thương là bác sĩ lắc đầu là nó chết đó. Nhưng mà tại sao tôi vẫn khỏe là bởi vì trong khi tôi nằm đó, cái tinh thần của tôi rất mạnh. Cái tinh thần rất mạnh. Và tôi để cho bác sĩ tự lo thân của tôi. Bây giờ tôi chỉ nằm tôi thở và tôi niệm Phật. Tôi không lo nghĩ gì hết. Tôi cứ biết chăm sóc cho thân tâm tôi bằng cách là phối hợp hơi thở với câu niệm Phật. Bác sĩ cũng ngạc nhiên với cái bình phục của tôi. Pháp Hòa có một đạo hữu đang đi làm rất khỏe, đột xuất thì bị tai biến, chết nửa bên phải. không thường xuyên làm tay trái mà phấn đấu viết lách bằng tay trái. Bây giờ vẫn sinh hoạt bình thường, ở nhà nghe pháp, viết sách, ghi chép, tự mình phải phấn đấu, cho nên phải nương tựa. Cho nên ai cũng có những cái buồn khổ hết á, không ai vui sướng gì đâu. Đời sống này là cái đời sống của, nghĩa là khổ vui nó cứ đắp đổi suốt cả ngày cả tháng mà. Thì cái quan trọng là chúng ta biết tự chăm sóc cho mình. Đừng mong ai cho mình hòa bình, đừng mong ai cho mình hạnh phúc, vì tình nào thân thương hơn tình ta. Quý vị nhớ bài hát đó, thắp sáng chánh niệm. Đừng mong ai cho mình hạnh phúc, vì tình nào thân thương hơn tình ta. Đâu có tình nào bằng cái tình tự mình thương mình. Cho nên hãy biết thương chính mình là vậy. Thương chính mình em có nghĩa là mặc kệ ai sống chết, kệ, không phải. Không phải vậy. Thương chính mình đây là mình phải biết trở về, mình chăm sóc cho thân tâm mình một chút. Vì mình cứ lo chuyện này chuyện kia, mình quên chăm sóc cho thân tâm mình, thì một lúc nào đó thân tâm mình kiệt quệ, sụp đổ và không có lối đi. Cho nên hằng ngày mình phải nương tựa chánh pháp, học hỏi, nghiên tầm. Để đôi lúc cuộc đời này đi đến những cái buồn đau sầu khổ cho mình, thì mình có những cái điều đó để mình giải quyết. Khi mình có một cái thấy vô ngã thì mình không có bơ vơ, không có sợ hãi. Thí dụ bây giờ quý vị nhìn một cái người kia, quý vị thấy vô thường, thay đổi, thì mình cũng quán mình cũng có vô thường thay đổi. Người kia khổ, đôi lúc mình cũng có khổ, cứ quán nhìn quán người, thì tự nhiên mình thấy mình với người kia cũng có cái liên đới. Mình cũng buồn khổ thì mình cũng không dám làm ai buồn khổ. Nếu mình biết thân của mình nó không thích cái đó thì người khác cũng sẽ không thích. Mình không thích cái đó thì người kia cũng không thích. Là quán thân để tu thân, quán tâm để tu tâm. Thí dụ bây giờ mình quán một cách khác, mình nhìn, nãy giờ Pháp Hòa nói đó, mình nhìn người kia rồi mình nhìn mình. Người kia là một đối tượng để mình quán chiếu, và người kia là một cái đối tượng giúp cho mình soi rọi lại chính bản thân mình. Nhiều khi mình thấy trời ơi cái anh đó sao anh tệ bạc quá, nhưng mà rồi mình tự mình hỏi lại mình, có những lúc mình giật mình vì mình cũng đã từng tệ bạc như vậy đối với một người nào đó. Thì nhìn cái người kia để cũng thấy được mình. Mình thân người đó, vô thường ở nơi thân người đó, vô thường nơi tâm người đó, để mình tự quán thân quán tâm và mình tự mình tu chỉnh mình. Cái đó gọi là nương tựa hải đảo chính mình. Đó gọi là phép quay về nương tựa hải đảo tự thân, nơi hải đảo tự thân. Quay về nương tựa hải đảo chánh pháp, để nương tựa nơi hải đảo chánh pháp mà không nương tựa một hải đảo nào khác hay một nơi, một vật nào khác. Phật dạy mình rất hay. Cái đoạn này quý vị để ý một chút, nghe nó hơi khó nhưng mà giải thích thì không có gì khó. Mình nhìn người kia và mình cũng có cơ hội để nhìn mình. Cho nên á, mình á là y báo mà cũng là chánh báo. Mình là chánh báo của người, mình là chánh báo của mình, nhưng mà mình lại là y báo của người khác. Chánh báo là sao? Cách sống của mình như thế nào, tự mình nhận lãnh những cái nghiệp mình tạo. Người kia nhìn mình tốt xấu để người ta học hỏi ở nơi mình. Mình nói ví dụ, một người mẹ nuôi con mà hay tháo quát, giận chửi, thì cái đó là cách sống của mình rồi, chánh báo à, hàng ngày mình sống vậy phải không? Thì con mình đó, nó nương cái đó, Mình mỗi lần mình cho nó ăn, mình cũng chửi bới, tháo quát mình sùm vậy, thì nó nhìn cái đó nó học. Cho nên mình là chánh báo của mình, nhưng mà mình lại là cái điều học hỏi của người khác. Rồi cái người khác họ có chánh báo của họ, họ lại là y báo của mình. Cho nên thấy được như vậy thì mình gọi là quán, thấy được cái vô thường, vượt được những cái đam mê, và cũng thấy được những cái lành, cái tốt hay là những cái chưa hay của người khác để tự mình tu chỉnh mình. Còn khi mình nương tựa chánh pháp thì mình cũng biết quán chiếu về chánh pháp để chúng ta nương tựa chánh pháp. Mình thấy học tụng kinh hay quá, tại vì mỗi lần mình tụng kinh xong tâm hồn mình rất nhẹ nhàng, thì mình thấy thời kinh đó là một cái điểm tựa mỗi ngày, là món ăn tinh thần của mình mỗi ngày. Cho nên ráng làm sao mỗi ngày có được 5 phút ngồi tĩnh, 20 phút tụng kinh, tốt lắm. Vì đó là món ăn tinh thần của mình mỗi ngày, để mình nương tựa vào cái đó, dẫn mình vượt những cái đau khổ trong đời sống hàng ngày, đưa mình đi đến cái chỗ an lạc. Đó là cái bài kinh mà Phật nói rằng nương tựa hải đảo. Mình tới mình nhờ người ta cầu cho mình an, phải không? Được. Nhưng mình cũng phải tự cầu cho mình an, mình tự làm cho mình an. Mình cầu an nhưng mình phải làm cho mình an. Mình cầu cho người thân mình siêu mà mình phải làm cho người thân mình siêu nữa. Ví dụ người thân mất, lên chùa nhờ thầy cầu cho người đó siêu. Nhưng mà trong gia đình, vì của cải, vì cái gì đó, anh em gây gỗ với nhau, không làm cho người đó siêu, chỉ đi cầu thôi sao nó siêu. Đi cầu tức là mong, mong mà không làm thì không được. Cho nên thầy tụng cho mình an, đó là mình đi lên chùa mình xưng cho lễ cầu an, nhưng mình phải làm cho nhau an. Đó, mình cầu cho người thân mình siêu thì trong gia đình phải sống như thế nào, phải hòa hợp như thế nào để người thân của mình thấy, nhìn những cái đó mà họ an lòng, họ ra đi, họ không vướng bận, họ mới siêu được. Quý vị đồng ý mà nói vậy đó. Quý vị dẫn con lên chùa đó, thưa thầy, con nó hư quá, nhờ thầy dạy giùm, mô Phật. Nó sống với mình cả chục năm mà nó còn chưa nên, nó gửi lên thầy có 1 tuần biểu nên. Rồi thầy là thí dụ như thầy ráng, thầy luyện con mình ăn nói cho đàng hoàng, đi đứng cho ấy, và về nhà mày đi chùa vậy đó hả? Lên chùa thầy dạy mày. Tức là mình cũng tháo quát nó, mình không có nhẹ nhàng với nó làm sao mà. Quý vị hiểu ý mà nói không? Tức là mình lên mình muốn cho con mình nó nhẹ, mà về nhà mình cứ đùng đùng với nó thì thầy cũng chịu thôi à. Rõ ràng là như vậy. Cho nên mình nương, không có ai mà nương tựa cho bằng, mình phải tự nương tựa ở nơi trong cái gia đình mình là vậy. Có nhiều khi mình hay nói vậy đó, đi chùa vậy đó hả? Đi chùa mà dữ dằn vậy đó hả? Nghe kinh làm gì? Tụng kinh làm gì? Bà tụng muôn đời của không linh đâu, Phật nào chứng cho bà? Mình nói ví dụ mình nói vậy, nhưng mà mình phải biết là người ta cũng đang nương tựa, chứ người ta cũng chưa có vững chãi đâu. Người ta cũng đang lên chùa ta nương tựa từ từ đó, nhưng mà mình về nhà mình có làm cho người ta thêm cái vững chãi trên con đường đó không nữa. Ví dụ giờ giống mình nói ví dụ vậy đi. Thí dụ như bây giờ á, mình mới vừa sau một cơn bệnh, thì đâu có nghĩa là bác sĩ cho về nhà, bác sĩ nói bây giờ vô ok rồi là có nghĩa là ăn uống một cách không cẩn thận. Bắt đầu mình phải nương tựa là sao? Nương tựa từng chén cháo, nương tựa từng ly nước ấm, từ từ mình phục hồi lại cái sức khỏe cho nó vững chãi. Thì cũng y như vậy. Cái người ta mới bắt đầu, người ta đi chùa, người ta tụng kinh, người ta nghe pháp á, tâm tư người ta còn yếu lắm. Cho nên người ta vô chùa đồng đạo với nhau phải nâng đỡ người đó, đừng để cho cái tâm tư người đó phải bị suy sụp. Đó, rồi về nhà người thân nói trời ơi quý quá, hồi nào giờ khuyên đi chùa không đi, tự nhiên bây giờ lại có tâm thích thú đi chùa, mừng, ủng hộ người đó. Đừng có nói những câu người ta nghe người ta tự ái người ta không đi nữa. Mà mình nói như vậy là người ta tự ái đó. Lần sau ta nói thôi, tôi tu mà tôi chưa có kèm hãm được cái giận dữ của tôi, rồi tôi bị chọc quê vậy thôi, không làm nữa. Thấy không? Cho nên mình đẩy người ta ra xa, cho nên phải nâng đỡ. Ai cũng cần nương tựa, nhưng mà cái nương tựa đó phải từ từ, từ làm cho vững chãi. Nhưng cái bài kinh này Phật dạy đầy đủ lắm. Từ cái cách Phật dạy cho chúng ta phải thấy cuộc đời là vô thường, là thay đổi. Rồi thấy người thân của mình, ai mà già cả thì đi trước, cũng đều là những cái chuyện bình thường. Rồi Phật cuối cùng Phật mới nói, quý thầy, chúng ta phải biết nương tựa nơi chính mình. Đó, thấy không? Hai thầy Xá Lợi Phất và Một Kiền Liên mình nương tựa lâu nay đó, nhưng cuối cùng hai thầy cũng ra đi như bao nhiêu sự ra đi khác. Có ai mà còn hoài còn mãi đâu. Hiểu được như vậy thì bắt đầu mình mới nương tựa vị đó, nhưng mà mình cố gắng mình tiến tu. Giống như mình vậy đó, nương tựa thầy, nhưng mà những gì thầy dạy mình phải trở về mình thực tập, để mai mốt thầy có ra đi thì mình vẫn còn những cái lời hướng dẫn của thầy làm cái hướng đi cho mình. Đó gọi là hương tựa chánh pháp. Nương tựa chánh pháp để đưa mình đi tới cái chỗ an vui đó, chứ không có gì hết đó. Cho nên á, quý vị biết không, tại sao mình phải cúng giỗ tổ? Vì đó là cái tâm hiếu của người trong đạo. Cái người đời á, con cái mà có hiếu, không, người ta gọi là hiếu tử. Nhưng mà trong đạo á, đệ tử mà có hiếu với thầy á, gọi là pháp tử. Pháp tử là người con trong đạo pháp. Ngoài đời là một người con có hiếu, không, hiếu quyến. Trong đạo gọi là môn đồ. Môn đồ là đồ, là những người đệ tử. Những người đệ tử trong tông môn gọi là môn đồ. Hồi xưa nhiều lúc quý thầy giỡn với thầy nói, ta kêu là môn đồ hiếu quyến. Trong đó, đó là có những người thân, bà con xa kêu bằng chú, bằng dượng gì đó, ví dụ vậy đó. Rồi môn đồ là những người đệ tử, môn đồ hiếu quyến. Quý vị hiểu mà nói ha. Cho nên bài kinh này là xuyên suốt ngắn như vậy, nhưng mà Phật nói hết. Nào là quán vô thường, thấy được những cái hiện tượng xảy ra đó. Rồi cuối cùng Phật dạy chúng ta phải biết nương tựa chánh pháp và làm cho mình vững chãi trên đường tu. Giống như quý vị bây giờ biết tụng kinh phải không? Hôm nào có quý thầy đến thì quý thầy hướng dẫn mình tụng kinh. Hôm nào quý thầy không có đến được, quý vị vẫn có thể tụng thầy kinh được. Rồi mình ở chùa, mình lên chùa mình tụng với chúng, về nhà mình tụng một mình. Nên lúc nào mình cũng có một cái sự tu tập nương tựa và tự mình chứ không phải lúc nào cũng nương tựa. Tại vì có những lúc mình phải tự mình vững chãi trên con đường của mình. Thì thôi, hôm nay Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng bài kinh Hải Đảo Tự Thân, để chúng ta suy ngẫm lời Phật dạy, rồi chúng ta thực tập mà nuôi dưỡng thân tâm mình mỗi ngày mỗi tiến bộ tốt đẹp. Và cũng xin sám hối với đại chúng là do thân thể không có được khỏe, cho nên là nếu mà có những cái giờ phút nào làm cho đại chúng buồn chán thì hoan hỷ. Đây là cái câu nói mà học từ ở trong giới luật nha. Hồi xưa cái lại tụng giới á, khi mà tụng giới xong thì cái vị thầy thuyết giới mới nói rằng xin cảm ơn đại chúng đã lắng lòng thanh tịnh nghe tôi thuyết giới. Do nghiệp chướng, ba nghiệp không có siêng cần, làm cho đại chúng ngồi lâu mỏi mệt, xin đại chúng hoan hỷ. Một câu rất khiêm cung mà mình phải học. Thì mình phải học vậy đó. Do ba nghiệp không chuyên cần, để cho đại chúng lầu ngôi tăng kẻ khiếu trọ, tức là ngồi lâu tê cẳng khó chịu. Tiếng Tiều phải không? Tiếng Tiều nói vậy. Bây giờ mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
See you.